Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay thứ mấy rồi? Mưa gió thế nào?
Anh bị mưa gió riết là anh cũng không có nhớ ngày nào hết. Chào anh Dương Phục. Hồi nãy ra Thu Nga nói là coi chừng không? Muốn xỏ tóc cầu mưa, nhưng mà Quang Hưng nói thôi chị ơi, có mấy cái cơn bão ông Jose với bà Maria coi chừng là đang ngấp nghé đi vào. Chị kêu mà chị xỏ tóc cầu mưa là không chừng là mưa nhiều quá, giống như Houston thì cũng khổ lắm phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, cái này là ai can du đó, là chị Thu Nga chị thấy là cái trận bão mang tên là Maria nó đang rất là mạnh tiến vào cái hòn đảo Caribe ở phía đông sáng ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì các nhà dự báo thời tiết họ cũng cảnh cáo là nó có thể sẽ trở thành một trong những cái trận bão lớn gọi là hurricane đó, bắt đầu vào sáng sớm ngày mai. Thế mà chị Thu Nga chị nói là chị xóa tóc cầu mưa nữa thì thôi chắc là khổ quá anh Dương Phục.
Vâng, chị Thu Nga là mưa tóc sao cứ để nguyên như vậy, không có xóa lên xóa xuống gì cả, cho chúng tôi được nhờ. Vâng, và quả thật là năm nay bão tố cứ liên tiếp xảy ra hết, coi chừng hết còn tên để đặt cho tên bão nữa, bây giờ là tên bão Maria. Vâng, nói chung thì là cái tình hình bão nó ảnh hưởng rất là nhiều đến nước Mỹ. Trong kỳ này, ngay cả cái trận bão Harvey ở tại Houston đã qua đã lâu rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó vẫn còn dây dứt. Chúng tôi còn rất là nhiều những cái thân hữu bạn bè vẫn còn vất vả phải đi tị nạn, có nghĩa rằng là phải rời nhà để đi một cái nhà người quen khác, bởi vì nhà của mình mà sau khi mà bão nó qua rồi đó, bây giờ bắt đầu phải lột thảm rồi sửa nhà, sơn phết lại, nó kéo dài rất là lâu. Và cái tình trạng cứu trợ vẫn còn đang tiếp diễn. Cuối tuần này cũng có rất nhiều những cái sinh hoạt gây quỹ cho cái trận bão gây về. Và đặc biệt là cái vấn đề mà làm thế nào để mà có thể lấy tiền được của FEMA thì vẫn là có rất là nhiều cơ quan đã sẵn sàng nhảy ra làm cái công việc điền đơn dùm cho đồng bào, bởi vì là FEMA cũng đã tháo khoán một số tiền khá lớn cho Houston kỳ này đó chị Thu Nga.
Tuần vừa rồi thì cộng đồng Dallas Fort Worth cũng đã đi đến Port Arthur, tức là gần Houston đó, cái khu vực đó cũng bị rất là nặng, và SBTN cũng đã có đi, và quý vị sẽ theo dõi trên SBTN về cái clip phim đó. Và mưa bão này đó thì nói rằng nước mà thành sông đó thì bây giờ cũng thấy ở Sài Gòn mới đó có mưa cái chiều tối đó là đường ban đêm. Ngày hôm sau là thấy là Sài Gòn đã ngập lụt. Và hồi xưa khi mà chúng ta ở Sài Gòn thì chúng ta đâu có thấy mà mưa, mà bị cứ mỗi lần mà mưa thì nó thành sông như thế này. Bởi vậy cho nên là có cái bài hát, nếu bài hát mà chế nhạo là mưa Sài Gòn, mưa phi trường. Nhìn vào cái hình này thì nước ngập vào người dân và vào nhà của người dân, còn đường phố thì người ta phải giống như là đi bơi vậy Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ở bên Sài Gòn á, là một trong những cái thành phố mà xây dựng khá lâu rồi. Khi mà người dân ở khắp nơi túa về đây sống á, thì cái dân số nó lên cao một cách chóng mặt, và cái hệ thống ống cống của nó chắc chắn là không có đủ để mà có thể sẽ làm sao mà có thể quy tụ được, chịu nổi với cái sức người mỗi ngày một gia tăng. Nhưng mà ở bên Houston á, thì người ta cũng thấy lầm lạ. Và thấy rằng là cái hệ thống ống cống ở bên này đó nó cũng không có đáp ứng nổi với cái số lượng người mỗi ngày đến sống tại thành phố Houston. Cho nên là tờ Dallas sáng ngày hôm nay họ cũng đưa ra ý kiến là thành phố Houston trong cái lúc mà phục hồi lại sau cái trận bão Harvey thì người ta cũng khuyến cáo là nên xây dựng lại cái thành phố Houston, nhất là cái hệ thống ống cống để có thể thoát nước. Ở bên Houston chúng tôi để ý đó là cứ mỗi một cái trận mưa dù rằng là rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng có xảy ra những cái vụ lụt nhỏ ở cái khu vực đến nỗi mà xe cộ cũng không có đi vượt qua được cái khu vực đó. Thành ra là khi mà chính phủ lần này đó thì họ sẽ trợ cấp số tiền lên tới cả trên 10 tỷ như vậy của chính phủ liên bang để mà phục hồi sau cái trận bão này, thì người ta dự trù là thành phố Houston cũng sẽ xây dựng lại và chắc chắn là sẽ đáp ứng nổi trong những cái trận bão. Hoặc là ít ra thì cũng tránh nổi cái trận bão có những cái lượng nước mưa nhiều giống như là Harvey. Chúng tôi nói đến cái trận bão Maria mà sáng sớm ngày hôm nay thì nó đã đổ bộ lên trên cái khu vực của cái phía đông của Caribe rồi. Và nó có thể sẽ trở thành một trong những cái trận bão lớn vào sáng sớm ngày mai thứ ba. Bây giờ đó thì người ta cho biết là cái trận bão này sớm muộn chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là nó có thể đổ bộ lên trong cái khu vực mà cái trận bão Irma đã từng đánh vào trong cái những cái hòn đảo, các quần đảo của Puerto Rico cũng như là Dominican Cộng Hòa nước này cũng như là Haiti. Thì ở những cái thành phố nhỏ gần với lại Guadalupe hoặc là Dominica hay là Squid và Louis thì người ta cũng đã cảnh cáo rồi. Trung tâm bão của Hoa Kỳ thì họ nói rằng là bão Maria này đang ở cái sức gió là 90 dặm một giờ và nó có thể tăng thêm nữa vào chiều ngày hôm nay. Ở bên Puerto Rico thì cái ông thống đốc là ông Ricoda cũng cho biết là đã mở ra 450 cái nhà tạm trú để có thể chứa được khoảng 68.000 người. Nhưng mà nếu mà chạy đó thì phải có ít nhất là 125.000 người chạy. Như vậy là nó đã vượt quá cái sức của nó. Ở sáng ngày hôm nay trường học ở những cái khu vực này hoàn toàn đóng cửa. Và chính phủ thì mở cửa chỉ có một nửa ngày mà thôi. Và chính phủ cũng khuyên là những ai ở trong cái khu vực có thể bị lụt thì di tản. Còn về ngư phủ thì không có nên ra ngoài biển đánh cá trong cái lúc này, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái trận bão liên tiếp ở khắp nơi trên thế giới đường hành hạ tất cả những người dân ở trong những cái khu vực mà bão vẫn đi qua một cách thường xuyên, và người ta cho rằng đó là cái kết quả của cái chuyện mà trái đất nóng dần lên, và nói đến cái tình trạng đến là Mỹ đã rút ra khỏi cái Hiệp ước Paris để mà ký kết là mà bớt đi cái chất thải. Tuy nhiên đây cũng vẫn là chữ tranh luận giữa các nhà khoa học. Tuy nhiên cái kỳ này đó, cái trận bão Harvey nó để lại cho Houston rất là nhiều những cái câu hỏi lớn cho cái thành phố Houston, là bởi vì như anh Quang Hưng mà nói nãy, cái hệ thống thoát nước của thành phố Houston được coi là đã quá ư là lỗi thời. Vì thế cho nên nhân sau cái vụ trận bão Harvey mà gây lụt lội lớn nhất từ trước đến nay, thành ra bây giờ khi mà trận bão đó qua, người ta đã đặt cái vấn đề là phải cải tiến cái hệ thống thoát nước của Houston, là bởi vì là như anh Quang Hưng cũng đã nhận xét và tất cả những người dân Houston đều biết là chỉ cần một trận mưa lớn mà thôi chứ không cần đến bão lụt như kỳ vừa qua là cũng đủ gây ra được một số những cái lụt lội, ít nhất là trong 1-2 ngày ở vài một số vùng mà nó không làm sao mà thoát nước đi được. Ngay cả những cái xa lộ bị kẹt và tạo nên mỗi lần mà có mưa không lớn đi được chăng nữa mà mưa lâu suốt từ sáng đến chiều đó thì gây rất là trở ngại cho vấn đề giao thông, bởi vì có nhiều khu vực người ta không có dám lái xe qua là bởi vì nó bắt đầu cái đường nó bị lụt, cho dù là một trận mưa nhỏ thôi. Vì thế cho nên đây là một cái dịp mà thành phố Houston đã đặt cái vấn đề với lại liên bang và đã có những cái ngân khoản lớn để mà có thể cải tiến cái hệ thống thoát nước của thành phố Houston. Trở lại cái tình hình thời sự mấy ngày hôm nay ở tại nước Mỹ này thì rất là quan tâm đến cái thành phố Saint Louis ở bên Georgia, là bởi vì tới ngày hôm qua thì cái cuộc biểu tình suốt 3 ngày lại thêm một ngày thứ ba nữa để mà phản đối một cái việc là cái sự kiện là một cảnh sát Mỹ trắng bắn chết một người da màu và vừa được tòa án tha bổng, và tạo nên một cái cuộc biểu tình liên tiếp để mà chống lại vậy cái bản án này. Và bây giờ cuộc biểu tình không còn là trong cái vấn đề mà chỉ phản đối không, mà đưa ra trở lại cái một phong trào mà được gọi là phong trào Black Lives Matter đó, tức là phong trào đòi quyền cho người da màu, trỗi dậy. Bởi sau những cái vụ như là vụ Missouri ở Ferguson đã tạo nên cả một cái cao trào lớn lan tràn khắp nơi trên toàn quốc nước Mỹ, và kỳ này bây giờ lại tập trung xảy ra khi mà tòa án vừa đưa ra một cái phán quyết là của một người cảnh sát da trắng là ông Stokely đã bị cáo buộc cái tội giết người, bởi vì anh đã bắn một nạn nhân da đen, anh này tên Smith, 5 lần sau một cuộc rượt đuổi về ô tô ở tốc độ cao từ năm 2011 cho tới nay. Thì bây giờ đây là một cái điển hình nữa là cái sự chia rẽ giữa da màu, da trắng và da đen, và đặc biệt là cảnh sát da trắng mà bắn những cái tội phạm mà da đen, đã tạo ngay ra những cái cao trào nối đuôi nhau khắp nơi trên toàn quốc để mà chống lại với cái chuyện mà người da màu được bị coi là vẫn còn bị kỳ thị ở nước Mỹ này. Chị Thu Nga.
Cái điều đó đó thì chúng ta cũng thấy có hai phe, một phe cho rằng nếu mà người da màu mà cứ tiếp tục biểu tình như thế này và đòi hỏi này nọ đó thì cảnh sát cũng khó mà làm việc lắm. Và chúng ta cũng biết là những cái cuộc biểu tình này họ gọi là Black Lives Matter, thì cũng có những cái tấm bảng đề là tức là Black Lives Matter là cái người da đen đó là quan trọng, thì cũng có những cái biểu ngữ nói rằng cái tánh mạng của cảnh sát cũng rất là quan trọng, vân vân. Thì chúng ta thấy đời sống này màu da nào cũng là đều quan trọng hết, nhưng mà cái việc này là quả thật là đã tạo ra một cái cuộc biểu tình mà bây giờ không còn mà ôn hòa nữa mà thành ra bạo động. Tại vì ông Starkey này có thể lên án tù chung thân nếu mà bị kết tội, và ông bị nghỉ việc năm 2013 vì bị bắt năm ngoái, và gia đình của ông Smith để đơn kiện thành phố St. Louis để đòi bồi thường tới 900.000 trong cùng một năm. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái tình trạng mà biểu tình tương tự và các vụ đụng độ nghiêm trọng hơn đã xảy ra thành phố Ferguson của tiểu bang Missouri năm 2014, sau khi Michael Brown là một thiếu niên da màu không có vũ khí bị một cảnh sát bắn và bắn chết, và cảnh sát này cũng không bị buộc tội. Và nói về cái việc mà kỳ thị da màu thì chúng ta cũng thấy rằng nổi lên về cái vụ mà cờ của liên bang, rồi những cái bức tượng của ông tướng Robert Lee bây giờ cũng bị dời đi. Và cái cuốn phim mà chúng tôi rất là thích đó là cuốn phim Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió. Thì bây giờ đó người ta cũng muốn là tẩy chay cái cuốn phim này, trong khi cái cuốn phim này hồi nào tới giờ cũng như là cuốn sách Gone with the Wind là một cái cuốn sách nổi tiếng và một bộ phim nổi tiếng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà màu da cũng không có chưa có bao giờ chấm dứt ở tại Mỹ này, và nó vẫn cứ âm ỉ. Hay mỗi lần mà có một cái việc gì xảy ra thì chúng ta lại thấy nó lại đưa lên cái việc mà kỳ thị, người ta cho rằng kỳ thị chủng tộc quan hơn.
Vâng, cái vấn đề mà vận động để mà có thể tháo bỏ về một số những cái biểu tượng mà họ nghĩ rằng là những cái biểu tượng có tính cách về nô lệ hoặc là có tính cách là kỳ thị chủng tộc, thì rõ ràng chúng ta thấy là người da màu đó, nhất là người da đen, thì họ vẫn là thiểu số, nhưng mà họ là những cái người mà sẵn sàng hành động, hoặc là sẵn sàng đi bỏ phiếu, hoặc là phản đối, lên tiếng, hoặc là biểu tình. Thì trong cái trường hợp vào sáng ngày hôm nay thì ở bên thành phố St. Louis là có thêm cả hàng trăm nhân viên cảnh sát được phái vào cái khu downtown của St. Louis. Ngày hôm qua thì có những cái cuộc biểu tình rồi, và họ biểu tình là cái lý do giống như anh Như Phục có nói là nhân viên cảnh sát da trắng sau khi bắn chết một người da đen thì đã được tòa tha bổng. Mà anh này tên là Jason Stockley, mới 36 tuổi thôi, anh đã rời khỏi sở cảnh sát rồi và đang sống ở thành phố Houston. Trong hơn 3 năm qua, anh không có bị kết tội về cái vụ mà anh đã bắn chết ông Anthony Lamar Smith trong năm 2011. Và sau khi mà tòa đưa ra cái phán quyết tha bổng cho anh này thì nhiều người đã đến biểu tình, nhưng mà họ đến biểu tình một cách ôn hòa mãi cho tới tối ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, khi mà những cái người biểu tình họ đi về hết rồi thì vẫn còn lại ít nhất là khoảng vài trăm người, và những cái người này là những cái thanh niên da đen hoặc là những thanh niên mà phá phách, họ đã đập phá trên đường phố rồi đập cửa kính. Khi mà trời tối xuống thì những cái người này trở nên không có thể là kiềm chế được, và ngay cả cảnh sát họ đến họ nói là cần phải giải tán, nhưng mà những cái đám đông này họ tiếp tục là nhổ cây cối rồi đập cửa sổ rồi phá phách những cái cửa tiệm và ngay khách sạn gần đó. Rồi cũng có một số người họ cầm những cái chai ném về phía cảnh sát, và một số các viên chức cũng đã bị thương trong các vụ này và phải đưa vào bệnh viện. Nhưng mà cái tình hình người ta vẫn cho biết là vào tối ngày hôm nay khi mà hoàng hôn xuống thì những người biểu tình họ vẫn tiếp tục biểu tình ở trong cái khu vực này. Chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra vào tối ngày hôm nay nữa, anh Dương Phục.
Chắc chắn là cảnh sát vẫn canh phòng, và bây giờ là sẵn sàng là dẹp những cái vụ bạo động, bởi vì cái cuộc biểu tình nó không còn cái ý nghĩa lúc ban đầu nữa, mà bây giờ có rất là nhiều thành phần pha trộn vào đó đi hôi của đập phá những cái cửa tiệm ở trong khu vực này. Thì đây cũng là một cái điều tệ cho những cuộc biểu tình khi mà cái thần phàn không thể kiểm soát được thần cửa chọn, khi mà con số người tham gia càng ngày càng lớn. Tuy nhiên bây giờ chuyển qua cái đề tài là ông Kim Jong Un của chị Thu Nga như thế nào, bây giờ ông ấy phản đối rất là dữ dội. Chúng tôi đương có một cái bản tin mới nhất về cái việc mà Triều Tiên nói chung là cái chính phủ được gọi là chính phủ Bắc Hàn đó, lên tiếng chính thức cảnh cáo ngay cả Liên Hiệp Quốc là và bảo rằng khi mà Liên Hiệp Quốc tăng cường những biện pháp trừng phạt, đưa ra những biện pháp trừng phạt chỉ khiến cho Bình Nhưỡng tăng thêm những cái sức mạnh và sớm những cái hoàn thành những chương trình nguyên tử của họ mà thôi. Thì đây là một cái phản ứng lần đầu tiên chính thức qua Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn chỉ trích thẳng Liên Hiệp Quốc về cái những cái biện pháp mà đưa ra được nhằm tính cách trừng phạt. Và Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết rằng những cái biện pháp này không hề ngăn cản và làm thay đổi cái chương trình chế tạo những cái vũ khí nguyên tử của cái gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và còn nói rằng là cái hy vọng hão huyền của Liên Hiệp Quốc chỉ là một cái giấc mơ ngớ ngẩn để mà cản trở những hoạt động của Triều Tiên. Và Bộ Ngoại giao Triều Tiên bảo rằng là vẫn tiếp tục những cái chương trình này và sẽ tiến tới cân bằng với Mỹ về cái lực lượng nguyên tử ở trên thế giới. Đây cũng là một trong những cái đấu khẩu nói chung là càng ngày càng gia tăng. Trong khi đó thì ngày hôm qua đó thì các cố vấn cao cấp nhất của ông Donald Trump đều mà đồng loạt sử dụng các hệ thống truyền hình để lên tiếng cảnh cáo Bắc Hàn là phải từ bỏ cái chương trình phát triển hỏa tiễn, bằng không thì có thể là sẽ dẫn tới một cái cuộc chiến và Bắc Hàn chắc chắn là sẽ bị hủy diệt. Đây là những cái lời cảnh cáo mới nhất và dữ dằn nhất từ trước đến nay. Thì Mỹ, ngay cả ông Donald Trump cũng đã đưa lên rất là nhiều những cái lời có tính cách đe dọa là Bắc Hàn nếu không ngưng thì Mỹ có thể dùng cái giải pháp quân sự. Nhất là cái bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, đã để xuất hiện liên tiếp và đưa ra những cái lời đe dọa. Bà cũng nói là bây giờ hết sức rồi, không còn một cái biện pháp nào đối với Bắc Hàn từ cái trụ sở Liên Hợp Quốc với tư cách là đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Bà nói là bây giờ chỉ có thể chuyển qua Bộ Quốc phòng để mà nghiên cứu những biện pháp quân sự mà thôi. Chị Thu Nga.
Cái ông này, ông Kim Jong Un này, thì rõ ràng rằng dân của ông mà có ăn vỏ cây, có ăn côn trùng thì ông cũng không có khe. Nghĩa là miễn làm sao mà có vũ khí thôi, vũ khí nguyên tử mà thôi. Và trong cái hình này đúng là nhìn rất là buồn cười. Ông Kim Jong Un giơ tay ăn mừng cái vụ mà phóng hỏa tiễn ngày 15 tháng 9 gọi là thành công, và những người mà ở trong bộ nội các của ông là giơ tay, nghĩa là những người quân sự này, và vỗ tay dữ lắm. Và Bộ Ngoại giao của Triều Tiên coi rằng cái hành động của Liên Hiệp Quốc là hành động gọi là xấu xa vô đạo đức, nhằm mà hạ gục Bắc Hàn, chứ không có phải là coi như là cân bằng sức mạnh giữa Mỹ và Triều Tiên được thiết lập, và nhằm hạ chính phủ Triều Tiên mà thôi. Và cơ quan cảnh báo rằng những đồng minh của Mỹ nên chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩa là ông này coi bộ rằng ông rất là hách xì xằng và hung hăng con bỏ xít. Và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng cam kết là tiến hành chiến dịch gây sức ép hòa bình với lại Bắc Hàn. Và ngày 17 tháng 9 thì ông Rex Tillerson cho biết là Washington sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề mà nguyên tử và của Triều Tiên khi mà phải lựa chọn cái biện pháp quân sự. Và chúng ta thấy rằng cái ông mà Kim Jong Un này thì coi như là ông cũng không có sợ ai hết, và không biết rằng Mỹ có thật sự là sẽ tạo ra một cái cuộc là đe dọa làm sao mà cho Bắc Hàn rút lui. Nhưng bây giờ người ta nghi ngờ rằng Nga cũng như là Trung Cộng đã yểm trợ cho Bắc Hàn để có những cái vũ khí đó, thì không biết có đúng hay không. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Trung Cộng nghĩa là cũng có lên tiếng cảnh cáo, nhưng mà cảnh cáo chỉ là một cái vấn đề gọi là cảnh cáo như vậy thôi. Nhưng mà đứng đằng sau lưng thì người ta cũng nghĩ rằng Trung Cộng và Nga Xô là có một cái vấn đề là yểm trợ cho Bắc Hàn, chứ không phải là họ chỉ có nói ngoài miệng mà thôi. Nhưng mà họ bây giờ đã là Bắc Hàn bây giờ là cái việc mà áp đặt lên Bắc Hàn những cái lệnh trừng phạt đó làm cho cái kế hoạch mà nguyên tử của Bắc Hàn sẽ trở nên là có thể có sự thật. Tại vì ông Bắc Hàn là ông cứ dò hoài, và người ta cũng nói rằng nếu mà ông dò hoài thì có một ngày là ông phóng cái hỏa tiễn này đi vào mainland, tức là cái những cái tiểu bang chính của nước Mỹ, chứ không có phải rơi xuống biển nữa đâu Quang Hình.
Vâng, cứ mỗi lần mà Bắc Triều Tiên họ thử những cái loại hỏa tiễn như vậy đó thì phía bên Hoa Kỳ lại tốn nước miếng cũng như là tốn xăng. Sáng ngày hôm nay thì Hoa Kỳ lại phái một số những cái loại máy bay oanh tạc cơ, loại máy bay tối tân nhất bay trên cái bán đảo của Bắc Triều Tiên, gần với lại Nhật Bản trong một cái cuộc tập trận chung với lại Nam Hàn và với Nhật Bản vào sáng ngày hôm nay. Hoa Kỳ đấy thì luôn luôn cũng vậy, cứ mỗi một lần mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm như vậy là lại phái những cái chiếc máy bay gọi là những cái loại máy bay tối tân nhất bay trên cái bầu trời để mà dụa Bắc Triều Tiên. Nhưng mà Bắc Triều Tiên thì vẫn tiếp tục sẽ tiếp tục những cái vụ mà gọi là thử bom nguyên tử hoặc là hỏa tiễn của họ. Nhưng mà ngày hôm nay lại cũng rất là quan trọng đối với lại ông Tổng thống Donald Trump, cái lý do là ông Trump sẽ chủ tọa một cái phiên họp của Hội đồng Liên Hợp Quốc. Và cái buổi này đó thì ông lần đầu tiên sẽ xuất hiện trong một cái tổ chức Liên Hợp Quốc gồm có 193 thành viên. Ông Donald Trump thì trong suốt cái thời gian mà vận động tranh cử, ông chê trách Liên Hợp Quốc dữ dội lắm. Ông nói rằng đây là chỉ là một cái câu lạc bộ nhàn rỗi mà thôi. Mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đóng góp rất nhiều tiền vào trong cái tổ chức của Liên Hợp Quốc. Chẳng hạn như là cái vấn đề mà gìn giữ hòa bình không thôi, đó là Hoa Kỳ đã bỏ vào đây là 7.3 tỷ đô la, tức là 28.5% trên tổng số cái ngân sách dành cho cái vấn đề gìn giữ hòa bình. Còn về cái vấn đề mà vận hành cái cơ quan Liên Hợp Quốc này không thôi, đó là Hoa Kỳ cũng bỏ ra 5.4 tỷ Mỹ Kim, tức là 22%. Đây là một con số rất là lớn. Mà bây giờ đó, ngày hôm nay đó là Hoa Kỳ thì sẽ có 3 cái buổi thuyết trình. Chứ hết, thứ nhất là ông Tổng thống Donald Trump sẽ mở màn khai mạc cái phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và với sự hiện diện của ít nhất là 130 quốc gia. Rồi sau đó là bà Nikki Haley là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Rồi sau đó là ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antony Guterres cũng sẽ nói chuyện. Nói chung là người ta cũng đang theo dõi xem coi là ông Trump sẽ nói gì, và đặc biệt là ông có đề nghị những gì để mà Liên Hợp Quốc có thể thay đổi, cải tổ đây anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Ông Donald Trump từ lâu vẫn chê bai cái cơ quan Liên Hợp Quốc mà đặt trụ sở ở New York đó, thì là một cơ quan mà hoạt động lấy lệ thôi chứ không có một cái hữu hiệu gì cả. Thì nói đúng ra thì là tất cả mỗi một năm thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì họp một lần, và kỳ này thì bây giờ lục tục có rất nhiều lãnh thổ trên thế giới đã đến New York để chuẩn bị cho cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và Donald Trump thì sẽ có một bài diễn văn quan trọng. Ông cũng tuyên bố rằng là bây giờ ông đương bận rộn để chuẩn bị thật là kỹ cái bài diễn văn sắp tới đây, và ông cũng đã nói chuyện với lại ông Tổng thống Hàn Quốc, tức là ông Moon đó, vào cuối tuần rồi, để đặt cái vấn đề mà làm thế nào để mà ngăn chặn lại Bắc Hàn trong cái bài diễn văn sắp tới của ông. Và đặc biệt là bây giờ ông mới có tweet ngày tối hôm qua đó, thì ông đặt cho ông Kim Jong-un là có một cái tên mới được gọi là người tên lửa. Đây là một trong những cái tweet mà bây giờ cũng đương được bàn tán, và ông cho rằng là Kim Jong-un mới là một cái nhân vật chính yếu và có thể tạo nên những cái chấn động ở tại ngay xứ Bắc Hàn và đương làm rung chuyển thế giới, bởi vì là không ngưng nghỉ và không có cách gì để mà có thể ngăn cản được cái chính sách của Bắc Hàn. Vì thế cho nên người ta đương trông chờ xem cái bài diễn văn sắp tới đây của Donald Trump tại trụ sở Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra những cái đề nghị như thế nào để mà có thể ngăn chặn ông Kim Jong-un. Cái mà làm cho người ta kinh ngạc hiện nay là không hiểu tại sao mà Bắc Hàn từ xưa đến nay có cả trên 60 năm nay thì vẫn tuyên bố là theo đuổi cái chính sách chế tạo những vũ khí nguyên tử, nhưng mà người ta không ngờ ngay cả những khoa học gia trên thế giới là bây giờ thì những cuộc thí nghiệm cho thấy là Bắc Hàn rất là tiến bộ và thành công, và người ta tìm hiểu rằng là từ hàng trăm khoa học gia Bắc Hàn đã được gửi đi sang bên Trung Cộng để mà được huấn luyện và học hỏi cái cách mà có thể chế tạo những cái vũ khí tân tiến như vậy hiện nay, và thấy rằng là Trung Cộng vẫn là đứng sau lưng Bắc Hàn, mặc dù kỳ vừa rồi đây Trung Cộng và Nga vẫn là coi như là đồng ý ký vào cái nghị quyết mà cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn, nhưng mà trên thực tế thì Trung Quốc luôn luôn là yểm trợ ngầm sau lưng đối với những cái hoạt động của Bắc Hàn. Thì đây cũng là một cái tình hình khá là căng thẳng hiện nay. Chúng ta chờ xem cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì có những cái giải quyết nào. Theo như cái bà Nikki Haley, đó, đại sứ Hoa Kỳ Liên Hợp Quốc, gần như là bây giờ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hết rồi, không còn một cái biện pháp nào khác hơn là phải bàn tới cái biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn. Chị Thu Nga.
Theo người ta thăm dò thì cũng phần đông dân số Mỹ ủng hộ cho việc là đánh Bắc Hàn, tại vì ông Bắc Hàn này ông hung hăng con và xít quá. Và trước khi chấm dứt chương trình thì không biết rằng anh Dương Phục và Quang Hưng nghĩ như thế nào về cái bộ phim The Vietnam War, và cái phim này đêm thứ ba ngày 12 tháng 9 của hai đạo diễn nổi tiếng về cái phim tài liệu có giá trị lịch sử là ông Ken Burns và Lynn Novick đã diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington. Và cái việc mà người ta chú ý là mở đầu sự kiện thì đạo diễn Ken Burns đã gây hào hứng lập tức khi ông mời các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam có mặt trong cửa tòa hãy đứng dậy, và nhiều người bây giờ cũng đã già rồi đứng dậy, thì cả hội trường này có nhiều tiếng vỗ tay không dứt. Nhưng mà ngay sau đó, nhà đạo diễn này mời những người từng tham gia phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam cũng đứng dậy, và một số người đã ôm chầm các cựu chiến binh. Và anh Dương Phục cũng nhớ rằng khi mà chúng ta đi đến để mà biểu tình về cái việc mà Vietnam War, thảo luận về Vietnam War tại Austin, thì người ta cũng chú ý đến người Mỹ, người ta mời những người Mỹ mà người ta không có mời những người mà đã tham chiến trong cái chiến tranh Việt Nam. Tại vì những người mà được mời ở lần này chiếu phim đó thì cũng là ông John Kerry, cũng là ông John McCain, rồi ông Chuck Hagel, nghĩa là họ nghĩ là cái giống như là cái cuộc chiến Việt Nam chỉ có liên quan đến Hoa Kỳ và cũng như là Việt Cộng thôi, mà họ không có đề cập nhiều đến những quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, anh Dương Phục và Quang Hưng.
Vâng, trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta thấy là có một số những cái phim tài liệu nói về Việt Nam cũng sẽ được trình chiếu trên các kênh truyền hình ở tại Dallas, mà quý vị cũng đã thấy là có những cái sự quảng cáo ở trên những cái tấm bảng dọc theo cái xa lộ. Không có biết là năm nay như thế nào, nhưng mà họ cũng đã đưa ra một số những cái cuốn phim có liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Có thể đây là cái thời gian nó cũng đủ dài để mà người ta có thể, hoặc là có một số những cái nhân vật họ cũng muốn nói lên những cái tiếng nói của họ trong cái như là một cái nhân chứng trong cái chiến tranh Việt Nam vậy đó, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, đây là một cuốn phim bây giờ đương gây xôn xao chấn động ngay cả những người cựu chiến binh Mỹ và bây giờ đã lớn tuổi lắm rồi cũng muốn xem lại, bởi vì là ông Ken Burns và Lynn Novick thì là hai người rất là nổi tiếng trong cái việc mà sản xuất những phim tài liệu có giá trị lịch sử nước Mỹ, và có một cái điểm được thấy để ý rằng là họ lấy cái quan điểm của cả hai phía một cách khá là công bằng. Ngay cả những cái cuốn phim những cái kỳ trước của Mỹ không bao giờ nhắc đến cái vụ mà giết người tập thể ở tại Huế năm 1968, nhưng mà trong cái phim này thì đã có nhắc tới một cách rất là rõ ràng và sâu. Và chúng ta thấy trong cái buổi mà ra mắt ở tại Hoa Thịnh Đốn, ở tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở Thịnh Đốn, thấy có mặt hầu hết những cựu chiến binh nổi tiếng của nước Mỹ, là Thượng nghị sĩ John McCain, nào là ông cựu Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, hai người là hai phía rõ ràng. Ông John McCain đã từng chiến đấu, bị bắn rớt máy bay tại Hà Nội và đã bị nhốt tại nhà pha hỏa lò. Trong khi John Kerry cũng đã từng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì lại là một tay phản chiến, và có mặt cả cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Chuck Hagel, thì tất cả ba người này đều là cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam đều và đều giữ cái vai trò quan trọng trong cái chính trị của nước Mỹ. Có một cái điểm là khi mà người đạo diễn mà mời tất cả những người đã từng tham gia phong trào phản chiến và những cựu chiến binh đứng dậy thì đã có một cái cảnh rất là cảm động là những cái người trong phong trào chiến đứng ra ôm lấy cái cựu chiến binh là những người mà họ đã từng nguyền rủa và ruồng bỏ trong cái phong trào phản chiến đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Trước đây thì đây là một cái cuốn phim rất là đáng để mà coi, bắt đầu chiếu ngày hôm qua lúc 8 giờ tối trên cái hệ thống truyền hình PBS, quý vị có thể đón coi mỗi ngày. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và khi mà họ nhắc đến Tết Mậu Thân thì không có biết rằng họ nghĩ suy nghĩ như thế nào về cái cuốn phim mà dàn dựng của Cộng sản do bà Lê Phong Lan gì đó viết ra nhiều tập, còn nói rằng Tết Mậu Thân là do quân đội của miền Nam cũng như là Mỹ là hạ sát. Vâng, đến đây thì